Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 25 tháng 3 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Kính mời quý vị và các bạn nghe lại những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 vừa qua ở Roma. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt Hồng Kông, tiểu sử Đức Tân Hồng Y Hồng Kông. Hôm ngày 22 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố Đức Giám mục Joseph Zen của Hồng Kông làm Hồng Y. Một tháng sau khi Đức Giám mục 74 tuổi này đệ đơn xin nghỉ hưu, vị giám chức sẽ bước sang tuổi 75 vào ngày 13 tháng Giêng năm 2007, là lãnh đạo giáo hội thứ hai ở Hồng Kông, và là người Trung Quốc thứ sáu trong lịch sử giáo hội được bổ nhiệm làm Hồng Y. Ngài đứng đầu giáo phận Hồng Kông từ khi Đức Hồng Y John Baptist Vu qua đời ngày 23 tháng 9 năm 2002. Đức Tân Hồng Y Zen được tấn phong giám mục ngày 9 tháng 12 năm 1996 và làm giám mục phó giáo phận Hồng Kông, cùng với Đức Giám mục phụ tá John Tong. Cả hai đều là chuyên gia về giáo hội Trung Quốc. Hai vị đã viếng thăm các giới chức chính quyền và lãnh đạo giáo hội ở Bắc Kinh lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1997. Hai tháng trước khi Anh Quốc trao trả chủ quyền Hồng Kông cho Trung Quốc. Sinh ngày 13 tháng Giêng năm 1932, trong một gia đình công giáo ở Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc, vị lãnh đạo giáo hội tương lai nhập dòng Don Bosco vào năm 1944. Ngài chuyển đến Hồng Kông năm 1948 và vào tiểu chúng viện Salesian sau đó. Ngài được phong chức linh mục năm 1961 ở Torino, miền Bắc Italia, và sau đó học tại một trường đại học dòng Don Bosco ở Roma, và lấy tiến sĩ triết học năm 1964. Từ năm 1964 đến năm 1970, Ngài dạy triết học tại Viện Nghiên cứu dòng Don Bosco ở Hồng Kông. Ngài bắt đầu dạy triết học và thần học tại Đại chủng viện Thánh Linh của Hồng Kông năm 1971. Sau khi làm giám tỉnh dòng Don Bosco ở Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 1983, Ngài trở về Đại chúng viện này và làm trưởng khoa triết từ năm 1984 đến năm 1991. Trong thời gian này, vào năm 1989, Ngài trở thành nhà thần học đầu tiên của giáo phận Hồng Kông được chính phủ Trung Quốc cho phép dạy tại các chủng viện ở Đại Lục. Từ đó đến khi được tấn phong giám mục vào năm 1996, mỗi năm Ngài dành 6 tháng đến dạy tại nhiều chủng viện ở Đại Lục như chủng viện Shishan ở Thượng Hải. Tháng 9 năm 2000, Bắc Kinh chỉ trích tòa thánh vì đã thông báo phong thánh cho 120 thánh tử đạo Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10, là ngày quốc khánh Trung Quốc. Đức Tân Hồng Y đã viết một bài báo trên một tờ nhật báo địa phương để bảo vệ lập trường của tòa thánh Vatican. Đức Hồng Y đã phản đối chính quyền địa phương về nhiều vấn đề. Ngay sau khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, Ngài đấu tranh cho con cái của các cư dân Hồng Kông gốc Đại Lục được quyền ở lại. Ngài còn lên tiếng phản đối đạo luật chống lật đổ chính phủ hồi tháng 7 năm 2003. Lúc đó có khoảng 500.000 người kéo ra đường phố. Ngài kêu gọi người công giáo địa phương đòi quyền dân chủ nhiều hơn. Tháng 12 năm vừa qua, Ngài trình đơn kiện chính quyền địa phương về luật giáo dục, mà Ngài cho là sẽ đe dọa đến sự giám sát các trường giáo hội của giáo phận. Phiên tòa tiền sử được bố trí vào tháng 10 năm 2006. Tính bộc trực của Ngài đã giành được ủng hộ của một số người công giáo địa phương và những người khác, nhưng cũng mang lại phiền toái cho một số người công giáo địa phương. trong vài năm qua, quan hệ của ngài với chính quyền Trung Quốc được xem là đã có tiến triển. Tháng 4 năm 2004, Đức Giám mục Aloysius Zin của Thượng Hải mời ngài tham dự một cuộc hành hương tại quê hương Thượng Hải của ngài. Từ năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Zen trở thành thành viên của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích của Tòa Thánh. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ định ngài làm thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu năm 1998.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn nghe lại những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 vừa qua ở Roma, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong số 20 câu hỏi để góp ý cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới đây, một thời sự đã đọc cho quý vị và các bạn 11 câu bàn về những đề tài như sau. Thứ nhất, bí tích thánh thể trong đời sống giáo hội. Tại Việt Nam, 80% tín hữu tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Ngày thường thì từ 10 đến 15%. Ngày lễ lớn như lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh thì có đến 95% tham dự thánh lễ. Thứ hai, giáo lý về bí tích thánh thể và công việc đào tạo. Thứ ba, nhận thức của tín hữu Việt Nam về mầu nhiệm thánh thể. Thứ tư, những bóng tối trong việc cử hành thánh thể. Thứ năm, cử hành thánh thể và các quy luật phụng vụ. Thứ sáu, bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Thứ bảy, ý nghĩa về sự thiên thánh trong bí tích thánh thể. Thứ tám, thánh lễ và việc cử hành phụng vụ lời Chúa. Thứ chín, bí tích thánh thể và các bí tích khác. Thứ mười, sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Và thứ 11, lòng tôn sùng thánh thể. Một thời sự hôm nay xin đọc tiếp câu 12, 13, 14 và 15. Câu hỏi thứ 12, thánh lễ và đời sống phụng vụ và đạo đức. Các tín hữu có thấy được sự khác biệt giữa thánh lễ và các thực hành đạo đức khác như phụng vụ các giờ kinh, việc cử hành các bí tích và á bí tích ngoài thánh lễ, phụng vụ lời Chúa, các cuộc rước hay không? Sự khác biệt cơ bản giữa việc cử hành thánh thể với các cử hành phụng vụ và á phụng vụ khác biểu lộ ra sao?
Hầu như mọi tín hữu đều ý thức về sự khác biệt từ bản chất giữa thánh lễ và những việc thực hành đạo đức khác. Thánh lễ thật sự là trung tâm điểm và là nguồn sự sống của mọi cộng đoàn giáo xứ. Kể cả khi các bí tích khác được cử hành trong khung cảnh thánh lễ, bí tích thánh thể vẫn là đỉnh cao của đời sống phụng vụ. Thánh lễ luôn là điểm quy tụ của đông đảo giáo dân. Nơi đầu thiếu vắng linh mục, người ta khao khát có linh mục đến dâng lễ cho họ. Có những giáo dân sẵn sàng đi rất xa bằng những phương tiện di chuyển thô sơ nhất để tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, vẫn có những hiện tượng như lần chuỗi khi tham dự thánh lễ, hoặc vừa rước lễ xong thì lo đi viếng Đức Mẹ và các thánh. Những hiện tượng trên vừa diễn tả lòng đạo đức bình dân, vừa cho thấy sự thiếu hiểu biết về ý nghĩa của việc cử hành thánh thể. Vì thế, giúp các tín hữu hiểu được ý nghĩa đích thực của mầu nhiệm thánh thể vẫn phải là mối quan tâm một vụ lớn của các vị chủ chăn.
Câu hỏi thứ 13. Cử hành bí tích thánh thể cách xứng đáng. Trong các nhà thờ, có sự chú ý nào đặc biệt dành cho việc cử hành thánh thể một cách xứng đáng hay không? Các buổi cử hành phụng vụ ngày lễ trọng cũng như ngày thường được thực hiện trong bối cảnh nghệ thuật và kiến trúc như thế nào? Sắp đặt việc cử hành như thế, có thấy rõ ràng bữa tiệc thánh thể là một bữa tiệc thiên thánh hay không? Bí tích thánh thể được cử hành ngoài nơi phụng tự vì lý do mục vụ nào và thường xuyên đến đâu?
Nhìn chung, thánh lễ được cử hành cách trang trọng và xứng đáng. các chủ chăn thường quan tâm đặc biệt đến việc sửa sang và bài trí cung thánh, nhất là bàn thờ, sao cho xứng hợp với sự cao cả của mầu nhiệm thánh thể. Các nhóm tham gia vào việc cử hành phụng vụ như ca đoàn, giúp lễ, người đọc sách thánh, cũng tích cực chuẩn bị cho việc cử hành thánh lễ. Do đó, ý nghĩa thiên thánh của bí tích được nêu cao và trân trọng. Tuy nhiên, ý thức về sự hiệp thông giữa mọi thành phần dân Chúa khi cử hành thánh thể xem ra chưa được nhấn mạnh đủ. Việc cử hành thánh lễ ngoài nơi thờ phượng chỉ diễn ra trong một vài trường hợp ngoại lệ, cụ thể là trong những dịp lễ lớn như lễ Phục sinh, Giáng sinh hoặc những dịp đại hội giới trẻ, vì nhà thờ không đủ sức chứa. Cũng có những trường hợp linh mục phải đến nhà giáo dân để làm lễ an táng cho họ khi họ ở quá xa nhà thờ. Trong các trường hợp trên, mọi người đều chuẩn bị chú đáo cho việc cử hành thánh thể được trang trọng và xứng đáng. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn bày tỏ nhận định này. Phần lớn những ngôi thánh đường được xây dựng sau này tại Việt Nam thường được thiết kế giống như những hội trường và thường thiếu bầu khí cầu nguyện. Thiết nghĩ đây là điều nên quan tâm để gìn giữ và nuôi dưỡng cảm thức thánh thiêng và tâm tình cầu nguyện nơi người tín hữu mỗi khi bước vào nhà thờ.
Câu hỏi thứ 14. Bí tích thánh thể và hội nhập văn hóa. Phải dành chỗ cho hội nhập văn hóa đến mức nào trong lúc cử hành bí tích thánh thể, để tránh một lối sáng tạo sai lạc, chạy theo những thời trang tưởng tượng và lạ lùng? Trong thực tế, đã theo những tiêu chuẩn nào khi có một sự hội nhập văn hóa như vậy? Trong giáo hội Tây Phương, các nguyên tắc trong huấn thị phụng vụ Roma và hội nhập văn hóa có được lưu tâm đúng mức hay không? Chủ đề hội nhập văn hóa trong bí tích thánh thể được thể hiện như thế nào trong các giáo hội Đông Phương?
Hội nhập văn hóa trong phụng vụ là một vấn đề khá bức xúc, cách riêng đối với những giáo dân trí thức. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề quan trọng đòi hỏi một nghiên cứu thấu đáo cả về mặt thần học lẫn văn hóa dân tộc. Nếu không, sẽ chỉ là thứ hội nhập hời hợt và nặng hình thức bên ngoài. Cho đến nay tại Việt Nam, chỉ có một số hình thức được áp dụng như cúi sâu thay vì bái quỳ, dùng nhang thay cho bình hương. Vào những dịp đặc biệt, có nghi thức dân hương cộng đồng, có chiên trống huy nghi và dân lễ vật theo truyền thống dân tộc. Ngoài ra, cũng có những nỗ lực đưa dòng nhạc dân tộc vào những bài thánh ca được sử dụng trong phụng vụ. Những nỗ lực trên đều được thực hiện theo những chỉ dẫn của huấn thị phụng vụ Roma và hội nhập văn hóa, cũng như tông huấn giáo hội tại Á Châu về hội nhập văn hóa, vừa tôn trọng tính phổ quát của cử hành phụng vụ, vừa tôn trọng sắc thái độc đáo của văn hóa dân tộc, nhằm làm cho tin mừng được thấm sâu vào văn hóa Việt Nam hơn và dễ dàng tiến đến với người dân Việt hơn.
Câu hỏi thứ 15. Chiều kích cánh chung của bí tích thánh thể. Trong huấn giáo, trong việc thường huấn, trong việc giảng lễ và cử hành phụng vụ, có dành tầm quan trọng đủ cho bí tích thánh thể hay không? Phải diễn tả trương lực cánh chung như thế nào trong đời sống mục vụ? Trong buổi cử hành thánh lễ, biểu lộ thế nào niềm tin các thánh thông công, khởi đầu cho thực tại cánh chung?
Hiệp thông giữa người đã khuất và người còn sống là niềm tin đã ăn sâu vào trong văn hóa Việt Nam. Vì thế, người tín hữu Việt Nam dễ dàng đón nhận và sống mộ nhiệm các thánh cùng thông công, cách riêng khi cử hành thánh thể. Việc xin lễ cầu nguyện cho người đã khuất là việc được thường xuyên thực hiện. Đồng thời, ý thức về việc rước lễ như của ăn đàn trong giờ lâm tử là điều mọi tín hữu đều mong ước. Tuy nhiên, có một vài điều chúng tôi muốn quan tâm hơn. Trước hết, mộ nhiệm hiệp thông các thánh không chỉ giới hạn trong việc cầu nguyện cho người đã khuất, mà còn đòi hỏi mối quan tâm đến những người đang sống. Nói cách khác, là sự hiệp thông giữa các thành phần trong giáo hội, đặc biệt là với những người bị bỏ rơi. Điều này chưa được nhấn mạnh đủ trong cử hành thánh thể. Kể đến, trong thực tế giảng dạy của các linh mục, chiều kích vượt qua và sứ điệp hy vọng của mầu nhiệm thánh thể ít được nhấn mạnh. chiều kích cánh chung thường bị giãn lược vào sự sống đời sau mà ít quan tâm đến trách nhiệm cải tạo đời sống hiện tại. Chiều kích cộng đoàn và vũ trụ của bí tích thánh thể cũng ít được khai triển. Cuối cùng, do trào lưu trần tục hóa với khuynh hướng thực dụng và hưởng thụ, các tín hữu, cách riêng là giới trẻ thị thành, dễ đánh mất cảm thức và xác tín vào sự sống đời đời, chỉ chạy theo những thỏa mãn và hưởng thụ trước mắt. Đây là những điều cần được quan tâm hơn trong những năm sắp tới, đặc biệt trong năm thánh thể này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bốn câu hỏi tiếp theo những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 vừa qua tại Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, các ngươi cũng sẽ chết. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Tham nhũng của ông Bùi Tiến Dũng, nguyên tổng giám đốc ban quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải, đã nổ ra và báo chí Việt Nam thừa dịp khai thác những tin tức giật gân liên quan đến đời tư của ông. Nào là chuyện ông Dũng cá độ với số tiền lên đến cả triệu Mỹ Kim. Nào ông có đến hàng tá tình nhân, toàn là diễn viên hay người mẫu. Mỗi người được ông tặng cho hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Chúng ta hãy lắng nghe một bài phóng sự tiêu biểu được đăng trên báo Công an Nhân dân số ra ngày 18 tháng 3 vừa qua như sau. Có một trường hợp giống y như trong một chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoàng, là có một viên quan đem vợ mình dâng cho quan trên để hồng tiến thân. Câu chuyện mà nhà văn Nguyễn Công Hoàng hư cấu, hóa ra bây giờ có thật. Có một người lúc đầu là chiến hữu với Bùi Tiến Dũng, và cũng có quan hệ làm ăn với nhau. Khi phát hiện ra Dũng thích vợ mình, anh ta liền nhắm mắt làm ngơ, để cho vợ đi với Dũng, và mong được san sẻ chút lọc rơi, lọc vải. Đọc qua đoạn phóng sự trên đây của báo Công an Nhân dân và rất nhiều bài viết khác của báo chí tại Việt Nam liên quan đến vụ tham nhũng của ông Bùi Tiến Dũng, người ta có cảm tưởng như nghe câu chuyện của một cậu con trai hư nào đó, có một tay tài phiệt tại Tây Phương hay tại một vương quốc dầu hỏa nào đó ở Brunei hay Trung Đông. Chính vì thế mà báo chí Việt Nam vẫn cứ thắc mắc không hiểu tại sao ở Việt Nam lại có chuyện như thế. Chúng ta hãy lắng nghe những thắc mắc của ông Phan Xuân Quắc, tướng công an, cục trưởng cục cảnh sát điều tra về vụ việc như sau. Tại sao một người như Bùi Tiến Dũng lại trở thành một gã cờ bạc chuyên nghiệp? Một kẻ ăn chơi tiêu tiền như đốt, và có cả tá tình nhân. Cứ như chuyện tham nhũng và truy lạc của một Bùi Tiến Dũng là chuyện chẳng bao giờ có tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cứ như đã là một người mới xã hội chủ nghĩa thì đương nhiên là người tốt. Một ký giả của báo Công an Nhân dân cho biết thân thế của ông Bùi Tiến Dũng như sau. Bùi Tiến Dũng sinh ra trong một gia đình rất đỗi tự hào về những cống hiến của người cha. Ông là một sĩ quan cấp tướng của quân đội và từng tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường ác liệt trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống quân Pol Pot ở Tây Nam Bộ. Hôm Dũng bị bắt, ông cụ 80 tuổi cứ khóc vì đau đớn cho phận mình, cho con cái. Nối nghiệp cha, Bùi Tiến Dũng đi học thiếu sinh quân và trở thành anh bộ đội vào năm 1976. khi biệt phái sang Bộ Giao thông Vận tải, Dũng đã đeo quân hàm đại úy. Thế rồi, Dũng ra khỏi quân đội và là chuyên viên của vụ kế hoạch thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Làm chuyên viên được 3 năm, khi ban quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải được thành lập, Dũng được đề bạt làm chánh văn phòng, rồi làm trưởng phòng kinh tế kế hoạch. Tháng Giêng năm 1996, Dũng được đề bạt làm phó tổng giám đốc của ban quản lý dự án này. Tháng 4 năm 1998, được làm quyền tổng giám đốc và 4 tháng sau lên tổng giám đốc. Nghe tiếng khóc của thân sinh ông Bùi Tiến Dũng, đọc báo Công an Nhân dân hay báo chí Việt Nam, người ta có cảm tưởng như Bùi Tiến Dũng là một trường hợp hãn hữu hay ngoại lệ trong xã hội Việt Nam, rằng một con người mới xã hội chủ nghĩa xuất thân từ một gia đình cách mạng như ông sẽ chẳng bao giờ có thể sa đọa đến như thế. Dường như câu kết luận ngầm cần phải được hiểu là quốc nạn tham nhũng, sự xuống cấp về luân lý và đạo đức, cuộc tổng khủng hoảng về nhân cách của con người Việt Nam hiện nay. Tất cả những hiện tượng này đều có nguyên nhân và nguyên nhân của chúng. Sau hơn 60 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa, vẫn cứ là Mỹ ngụy, các thế lực thù địch. Nếu không phải là Mỹ ngụy hay các thế lực thù địch, thì nguyên nhân của quốc nạn tham nhũng, của xuống cấp đạo đức, của sa đọa hữu hóa là một cái gì khác, chứ không phải là chế độ. Dĩ nhiên, điều báo chí Việt Nam không dám minh nhiên nói ra là, để được thăng chức vùng vụt như thế, ngoài bằng kỹ sư giao thông đường bộ, cộng với bằng kỹ sư kinh tế tại chức, ông Bùi Tiến Dũng chỉ có thể là thành phần cơ bản, hay nói trắng ra là con ông cháu cha, hoặc con cháu các cụ cả. Chủ nghĩa lý lịch là điều mà thiết tưởng người ta cần nhìn thấy đằng sau vụ án tham nhũng Bùi Tiến Dũng. Nếu có một thời, một số nước như Nam Phi chẳng hạn, đeo đuổi chủ trương kỳ thị chủng tộc, thì tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cho tới nay, kỳ thị giai cấp vẫn là sợi chỉ xuyên suốt trong guồng máy cai trị. Sống trong xã hội cộng sản, lỡ mang một lý lịch xấu thì đừng mong ngóc đầu lên. Người có lý lịch xấu luôn luôn đối diện với chính sách hoài nghi, kỳ thị và thù địch, và thậm chí bị tru di tam tộc, chẳng khác gì trong thời phong kiến. Từ bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu người đã phải chấp nhận số phận của công dân hạng hai, sống ngoài lề xã hội. Chủ nghĩa lý lịch được Đảng Cộng sản Việt Nam đeo đuổi từ hơn 60 năm qua chính là nguyên nhân làm cho đất nước trì trệ và bao nhiêu người Việt Nam, kẻ bị trù dập, người ra hư đốn. Chủ nghĩa này đã phí phạm nhân tài và làm giảm đi năng lực cạnh tranh và sáng tạo của bao nhiêu người Việt Nam có thiện chí. Trong một xã hội mà mâm cỗ đã được dọn sẵn cho một nhóm người, không cần có tài năng mà vẫn thành đạt, không cần học hành mà vẫn có bằng cấp, không có đức độ mà vẫn nắm giữ vai trò lãnh đạo, và dĩ nhiên, không bỏ công làm ra mà vẫn thu tóm tất cả vào mình để hưởng thụ. Trong một xã hội như thế, còn gì để mà thắc mắc tại sao có những hiện tượng Bùi Tiến Dũng sa đọa? Tại sao tham nhũng là quốc nạn? Tại sao không tự hỏi ai tham nhũng và do đâu có tham nhũng? Một người khờ khảo đến đâu cũng biết rằng chỉ có những kẻ có quyền có chức mới tham nhũng. Và nếu tham nhũng đã trở thành quốc nạn là bởi vì tất cả mọi kẻ có chức có quyền đều tham nhũng. Nhưng ai là người có chức có quyền trong chế độ theo chủ nghĩa lý lịch nếu không phải là đảng viên cộng sản? Việc kêu gọi toàn dân Việt Nam đóng góp ý kiến cho bản dự thảo báo cáo chính trị sẽ được đọc trong Đại hội Đảng lần thứ 10 đã kết thúc. Ở những nước thực sự dân chủ, khi thì đảng này được dân chúng tín nhiệm bầu lên để cầm quyền, khi thì đảng khác cũng được dân tín nhiệm bầu lên để thay thế. Thỉnh thoảng, họ cũng có đại hội đảng, họ cũng có thể mời những người ủng hộ đến tham dự. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng bao giờ có chuyện lố bịch là kêu gọi hay bắt toàn dân phải góp ý. Tất cả các đảng viên của một đảng phái chính trị tại một nước tự do dân chủ thực sự đều hiểu rằng đại hội của đảng họ là chuyện nội bộ của họ mà thôi. Có đại hội đảng là để nhìn lại thành quả, để nhận ra những thiếu sót. Tuy không sử dụng danh từ nhà đạo là sám hối, nhưng để có thể tiến tới trong sự phục vụ công ích, đảng chính trị nào cũng phải khiêm tốn nhìn lại những lỗi lầm của mình cả. Thời Chúa Giê-xu, một hôm, có một số người Do Thái đến cho Ngài hay rằng tháp Siloe vừa mới sập xuống, làm cho một số người chết, và Tổng trấn Phi-la-tô vừa mới ra lệnh xử tử một số người nổi loạn. Những người cho Chúa Giê-xu biết chuyện trên đây, hẳn muốn nói với Ngài rằng, chỉ có những kẻ có tội mới bị bàn tay Thiên Chúa trừng phạt. Nhưng câu chuyện này, Chúa Giê-xu liền cảnh cáo những người Do Thái rằng, họ cần phải ăn năn hối cải, bởi vì tất cả mọi người đều là tội nhân. Ngài nói, nếu các ngươi không ăn năn hối cải, các ngươi sẽ chết. Sở dĩ có người không đấm ngực ăn năn hối cải là bởi, hoặc là không nhận ra những lầm lỗi của mình, hoặc nhận ra nhưng lại quyết tâm bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm để chối bỏ và thậm chí còn đổ lỗi cho người khác. Đó là cái chết khủng khiếp nhất, cái chết mà Chúa Giê-xu muốn nói đến trên đây vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giê-xu. Giai đoạn 1956-1957, chị Madeleine và các chị tiểu muội qua các nước Đông Âu. Chị Madeleine đã từ chức phụ trách toàn dòng với viễn tượng trực tiếp là đi sang Nga. Trong suốt chuyến đi vòng quanh thế giới, chị không ngừng nghĩ đến điều này. Nơi bức thư đề ngày 15 tháng 10 năm 1952, chị đã viết như sau. Khi tôi đã chu toàn trách vụ của một người sáng lập dòng, nếu Chúa không ngăn cản, tôi mong ước có thể đi theo tiếng gọi mãnh liệt trong nội tâm tôi, đó là đi sang Nga để dâng hiến đời tôi. Nơi thư đề ngày 8 tháng 5 năm 1953, chị viết như sau. Từ bên kia biên giới, Chúa kêu mời tôi hãy dâng hiến đời tôi trong tinh thần hiệp thông với tất cả những ai đang cố gắng kiến tạo sự hiệp nhất trong tình yêu, kết hiệp cùng đấng đã hy sinh mạng sống mình trước tiên để xóa bỏ hận thù. Trong khi chờ đợi Ngài có thể vượt qua biên giới, chị tìm cách thành lập các huynh đoàn thờ phượng càng gần các biên giới vùng đỏ mênh mông, bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Vì nhìn bản đồ thế giới, vùng đỏ mênh mông đó lôi cuốn chị trên cực bắc Alaska, tại Nhật đối diện với Siberia, tại Macau trước cửa Trung Cộng và trước ngưỡng cửa Tây Tạng, bên Áo, bên Phần Lan. Năm 1956, chị Madeleine thực hiện chuyến đi đầu tiên qua các nước Yugoslavia, Hungary và tiếp khắc. Trở về, chị xin các tiểu muội hãy thực hiện một cuộc tấn công bằng lời cầu nguyện, cầu cho những ai đang đau khổ tại các quốc gia này, cũng như cho những người gây ra các đau khổ đó. Nhưng phải cầu nguyện với tất cả tình yêu thương trong lòng, không lên án và không hoán thù một người nào. Chỉ có tình yêu mới cứu được thế giới.
Một chiếc xe công nhông nhỏ, đặc biệt dành cho các chuyến đi này, được gọi là chiếc sao sẹt, được bố trí để có thể cư ngụ như trong một huynh đoàn nhỏ. Xe cũng giúp cho việc đi lại được tự do hơn. Chị đã ghi trong thư đề ngày 25 tháng 9 năm 1956 như sau. Chiếc xe sao sẹt được khám xét kỹ lưỡng hơn chúng tôi nhiều, vì các chiếc khăn choàng của chúng tôi cũng tương tự các khăn choàng của các bà nông thôn tại các nước này. Một vài tiểu muội được chiếu kháng nhập cảnh các nước tiệp khắc Yugoslavia, Ba Lan và Hungary. Tại các nước Đông Âu, chị viết nơi thơ đề ngày 12 tháng 10 năm 1956 như sau. Tại các nước Đông Âu, tôi nghĩ chúng ta cũng phải có một tư cách như tại khắp nơi trên thế giới. Hiện diện đó như một yếu tố của lòng tốt, tính diệu hiền, tình bằng hữu và nhất là sự hiệp nhất. Hãy có một tiền kiến thuận lợi trước mọi vấn đề. Đừng đứng về phía người chống đối, ngoại trừ khi phải chống lại điều xấu và các lầm lỗi, nhưng không bao giờ chống lại cá nhân người nào. Nếu chúng ta cũng nói như mọi người, họ là những người không thành thật, chúng ta sẽ phản bội sứ mạng yêu thương và hiệp nhất của mình. Cuối cùng, giờ ra đi đã điểm, một cuộc ra đi mà chị Madeleine tưởng là vĩnh viễn. Áp ngày 8 tháng 9 năm 1957, chị lên đường. Chị ghi lại như sau, bây giờ tôi mang Ngài, tức Chúa Giêsu, tới những nơi đang hết sức cần đến niềm hy vọng. Trích thơ ngày 18 tháng 4 năm 1957. Cuộc chia tay thật đau đớn, nhưng hai tháng sau đó, nhiều hoàn cảnh bất ngờ xảy ra khiến chị mất hết các chiếu kháng nhập cảnh và buộc chị phải trở lại Tây Âu sống giữa các tiểu muội. Kể từ ngày đó, mỗi năm chị sang phía bên kia một vài tuần để thiết lập các liên hệ, nói về huynh đoàn và nâng đỡ các tiểu muội đầu tiên tại các nước đó. Các tiểu muội này sẽ phải sống ẩn danh trong vòng nhiều năm trời. 1956-1959 tại Trefontane, Roma. Đã từ lâu chị Madeleine muốn thành lập huynh đoàn trung ương tại một địa điểm ở Roma, và cuối cùng chị đã được các cha dòng Trappist đan viện Trefontane vui lòng đón nhận. Tháng 12 năm 1956, giữa một rừng cây khuynh điệp trên mảnh đất đầy gai góc cỏ dại, một căn nhà gỗ đầu tiên được dựng lên. Trong các năm sau đó, độ một chục căn nhà gỗ tiền chế cần thiết cho các dịch vụ của huynh đoàn trung ương cũng như cho các cuộc hội họp và các thời gian huấn luyện lần lượt nhô lên. Tại Roma, nhà mẹ sẽ là trái tim, là linh hồn, là nơi dành cho đời sống nhiệt thành thờ lại, là nhà của gia đình, nơi mà từ khắp năm châu mọi chị em sẽ đổ về để luyện tập, để sưởi ấm lại cõi lòng mình. Nhà mẹ sẽ là trung tâm hiệp nhất các tiểu muội xuất thân từ mọi quốc gia và chủng tộc. Điều này chị Madeleine đã viết từ năm 1947, vào ngày 11 tháng 11. Đây là một địa điểm tuyệt vời, nhưng hoàn toàn bỏ hoang, nên công việc khai phá và kiến thiết sẽ kéo dài trong nhiều năm trời. Chặt bỏ các bụi rậm, đốn cây, san bằng đất, vạch một đường chính và các lối đi nhỏ hơn. Công trường có ngày giống như một tổ kiến. Chị Madeleine đích thân làm việc chung với tất cả các chị em. Chính chị đã nghĩ ra đồ án làng này và điều khiển công cuộc xây cất. Làng núp ở giữa một rừng cây và bụi rậm tùm. Mỗi thứ năm trong tuần đều có các đại chúng sinh từ các học viện tại Roma cùng với một số bạn bè đến giúp các chị một tay trong công việc khai hoang này. Một cái hang lớn được phát hiện, và hang đã biến thành một nhà nguyện giống như trong một hang tọa đạo, và nhiều người thích đến cầu nguyện tại đây. Trefontane trở thành một trung tâm cầu nguyện và tiếp đón, một ngã tư rộng mở cho mọi người, nơi mà gia đình và bạn bè các chị em trên toàn thế giới có dịp gặp gỡ nhau. Số người qua lại đây thuộc mọi tôn giáo, trường phái tư tưởng hay hệ phái Kitô, khiến cho việc tiếp đón đặc biệt có tính cách đại kết và phổ quát. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây hơn 2.000 năm, trước khi tắt thở trên thập giá, Chúa Giêsu đã chối Thánh Gioan cho Đức Mẹ và chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan. Thưa bà, đây là con bà, này là mẹ con. Qua Thánh Gioan, Ngài cũng chối Đức Mẹ cho tất cả chúng ta và chối từng người trong chúng ta cho Đức Mẹ. Mẹ là kho tàng vô giá Chúa để lại cho từng người trong chúng ta. Và không có gì làm cho Chúa Giêsu và mẹ Ngài hài lòng hơn là thấy mỗi người trong chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa và giống mẹ. Muốn trở nên giống Chúa Giêsu, chúng ta phải noi gương mẹ và lắng nghe lời mẹ. Muốn trở nên giống mẹ, chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu ấu thơ và lắng nghe lời Chúa luôn sống yêu thương. Mỗi người trong chúng ta phải là một nụ hồng tỏa hương thơm tình yêu của Thiên Chúa cho tha nhân và cho thế giới. Đặc biệt, nếu bạn là người sống đời thánh hiến, hãy tỏ ra là một hiền thê duyên dáng của Vua Trời và một nụ hồng tỏa hương thơm giữa mùa xuân thơ ấu bằng việc cố gắng tập sống bình thản hơn, tươi vui hơn, hiền dịu và êm thắm hơn trong cách đối xử với các anh chị em khác. Đồng thời bạn cũng phải tập sống cứng cáp kiên trì để chịu đựng những trái ý một cách nhẫn nại và gan dạ hơn. Khi làm việc cùng một số anh chị em đồng nghiệp, hãy cố gắng tôn trọng từng người, vì Chúa cho mỗi người một khả năng, một tâm tính không ai giống ai. Hãy tỏ ra khiêm tốn, nhẫn nhục, hiền lành đối với mọi người, nhất là khi có những gì xảy ra làm lỡ việc, hư hỏng hoặc ít hoàn mỹ, bạn hãy cố bình tĩnh và luôn tỏa hương thơm yêu thương, nhịn nhục, tha thứ. Muốn thế, cũng phải tập tìm ra những điều tốt lành nơi người khác nữa. Hãy sắm cho mình những đức tính của một vị tư tế thánh và một Chúa chiên nhân hiền. Đó là đức quảng đại, hy sinh, khiêm nhường, mến yêu đau khổ, nhiệt tâm với các linh hồn, siêu thoát thụ tạo, cũng như các nhân đức tin yêu trọn lành cần thiết khác. Thêm nữa, hãy hết sức hiền từ, dịu dàng, thân mật với những anh chị em yếu kém hơn về tinh thần cũng như thể xác, và hãy chân thành hết tình thương yêu cảm thông với họ, với lòng yêu thương khoan thứ, quảng đại, vô vị lợi. Nếu có ai nói với bạn về khuyết điểm đáng thương của họ, bạn đừng vội tin. Nhưng hãy bình tĩnh tìm ra điều tốt lành trong muôn khía cạnh của cuộc sống thánh thiện thường nhật nơi họ. Phải, bạn hãy đặc biệt nêu gương và nhấn mạnh cho các anh chị em khác về mối tình bác ái huynh đệ cốt yếu mà Thiên Chúa đòi buộc nơi mỗi người. Đó là sống bác ái yêu thương một cách cụ thể, như ngôn sứ Isaiah diễn tả như sau. Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chia cơm sẻ bánh cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Sống bác ái yêu thương là cách ăn chay hãm mình Thiên Chúa ưa thích nhất. Đặc biệt, nếu được giao cho nhiệm vụ điều hành cộng đoàn, bạn lại càng phải sống và nêu gương yêu thương hơn nữa. Thật vậy, để việc điều hành sinh hoạt tinh thần và vật chất cộng đoàn được hữu hiệu và tốt đẹp theo ý Chúa, trước hết chính bạn phải biết yêu thương các anh chị em khác một cách vô tư, gần gũi với hết mọi người. Đặc biệt, những anh chị em thiếu thốn, xấu xí và kém duyên hư nết, bạn càng phải tỏ ra hết sức ân cần, chăm sóc, thăm viếng và an ủi mến thương họ trong Chúa. Phải biết kịp thời giúp đỡ khuyên bảo một cách tế nhị những anh chị em đang gặp những hoàn cảnh khó khăn và thử thách nội chiến cam go. Đồng thời, bạn hãy lưu tâm hướng dẫn họ để không chỉ sống riêng cho mình, nhưng theo những đòi hỏi của giới răn mới là giới răn yêu thương. Mỗi thành phần trong cộng đoàn phải tùy ơn nhưng không nhận được từ Thiên Chúa Ba Ngôi, từ Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse mà phục vụ lẫn nhau. Hãy hiền từ nhẫn nhục và sẵn sàng lắng nghe các anh chị em khác, cứu xét những nguyện vọng của họ trong tinh thần huynh đệ cao thượng, nhìn nhận những khả năng chuyên môn của họ trong các lĩnh vực khác nhau của hành động và nhân sinh để có thể giúp họ khai thác những khả năng đó. Hãy nhìn nhận, phát triển và nâng đỡ các đặc sủng của các anh chị em khác dù to hay nhỏ. Đặc biệt, hãy lưu tâm đến những linh hồn được ơn Chúa lôi kéo lên cao hơn trong đường nẻo hoàn thiện tuyệt vời. Cũng cần phải để tâm lo lắng đến những anh chị em bị sao lãng về tinh thần nội tâm và hướng thượng vì bất cứ lý do nào. Hãy cố giúp họ đạt tới sự trưởng thành lành thánh và nhẫn nại vạch vẽ, hướng đưa, chỉ lối cho họ biết sáng suốt nhận ra chính các biến cố lớn nhỏ, đâu là việc phải làm, đâu là ý Chúa. Hãy cố gắng để tìm phương cách hòa hợp các tâm trạng khác nhau, để không ai cảm thấy mình xa lạ, lạc lõng và cô lập hóa trong cộng đoàn. Để được như vậy, bạn hãy cố gắng tỏ ra mềm mỏng, dịu dàng và khiêm tốn hơn nữa đối với các anh chị em khác và các người cùng làm việc với bạn. Hãy nhường phần hơn, phần thắng cho các anh chị em khác, còn bạn thì vui vẻ nhận lấy phần thiệt thòi, phần thua kém cho mình. Hãy mở rộng tay ban phát trao tặng đi những gì thuộc nhiệm vụ của bạn, coi giữ khi cần thiết và được phép. Đây là những tư cách của một người mẹ có tấm lòng rộng rãi và một con trẻ có quả tim không tích trữ và dính bén những cái mình nắm giữ. Ngoài ra, còn có một cách giúp đỡ các anh chị em khác, một cách vô cùng hữu hiệu mà ai cũng có thể làm được. Đó là dâng hy sinh hãm mình cầu nguyện cho họ. Đặc biệt khi bạn muốn giúp các anh chị em khác nhưng sức khỏe không cho phép, hãy dâng hết mọi sự lên cho Chúa và cầu nguyện cho họ. Hãy vui vẻ biết ơn chịu bệnh tật để giúp sức cho các anh chị em khác. Đó là cách giúp đáp khiến cho Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse rất hài lòng. Các ngài hài lòng vì thấy chúng ta sống linh đạo trái tim yêu và bắt đầu trở nên giống các ngài. Vâng, bạn hãy tập ý tứ giống như Mẹ Maria. Chịu khó tập sống tế nhị hơn một chút. Chẳng hạn, muốn nói chơi với ai cái gì, thì để ý xem nó có xúc phạm tới thể diện của họ không. Muốn làm gì, muốn ăn gì trên bàn trong bữa ăn, cũng để ý xem quyền lợi và phần của người khác có được tôn trọng không hay có đủ chưa. Nếu bạn muốn giúp đỡ ai hay muốn xin cái gì thì xem họ có bằng lòng không đã, vân vân. Sống tế nhị là thế đấy. Đừng cứ nghĩ gì, muốn gì là nói, là làm. Không để ý đến người khác, đó là thiếu tế nhị. Bạn đừng quên điều này, đó là một con người biết tế nhị một chút, sống với xã hội rất được thương mến. Tắt một lời, người tế nhị là người luôn luôn biết nghĩ đến người khác, chứ không chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Hãy sống làm sao để làm nổi bật nét yêu kiều của gia đình dòng tu, trong đó bạn là thành phần và là con cái. Để được như vậy, càng khi phải sống xa nhà dòng, càng ít được gặp các bề trên, bạn lại càng phải tỏ ra kháng khít, yêu thương các anh chị em khác và sống ngoan hiền dễ dạy đối với các vị hữu trách. Nhờ thế, bạn có thể trung thành và sống chết với dòng là bà mẹ khả kính khả ái của bạn. Càng quảng đại yêu thương tha nhân bao nhiêu, nhất là yêu thương những người khốn khổ đói nghèo, thì bạn lại càng làm cho Thiên Chúa hài lòng bấy nhiêu. Chính vì những hành động đáng yêu bạn đã làm cho Chúa trong các anh chị em ấy, Chúa sẽ chúc phúc lành đặc biệt cho bạn và ưu ái đặt thần khí tình yêu thánh hóa vạn năng của Ngài nơi bạn, để nhờ đó bạn có thể chu toàn được trọng trách của người cha, của người mẹ như cha Thánh Giuse và mẹ Maria xưa kia. Nếu phải săn sóc các anh chị em bị bệnh, đặc biệt các anh chị em đã lâm vào tình trạng trầm trọng, bạn phải hết sức tế nhị. Đừng hỏi han về bệnh tật, bàn bạc chuyện gì hay bàn chuyện người khác. Vào thăm bệnh nhân thì chỉ nói những lời an ủi, yêu thương, nâng đỡ, khuyến khích nhau chịu khó, vâng theo ý Chúa. Đọc lên những lời cầu nguyện vắn, kêu tên cực trọng, hay đọc một kinh kính mừng. Hỏi họ nếu tỏ ý muốn thì có thể lần hạt mân côi. Tuyên lời khấn để cho anh chị em đó theo, đặt hiến pháp ở đầu giường, đốt nến phép, đặt tượng thánh giá và tràng hạt ở cạnh gối đầu. Nhất là hỏi ý bệnh nhân để mời linh mục hoặc bề trên lo phần riêng cho các anh chị em đó. Nhất là cần liệu sao cho họ được nâng đỡ về mặt tinh thần. Khi liệm xác thì đặt thêm cuốn hiến pháp cùng với thánh giá và tràng hạt vào tay thi hài. Hiến pháp là giấy thông hành về trời của những linh hồn tận hiến tu trì. Là người sống đời thánh hiến, bạn hãy là nụ hồng tỏa hương thơm yêu, đặc biệt trong giờ chết của nhau, bằng lời cầu nguyện, bằng sự khích lệ, yêu thương nâng đỡ về tinh thần, noi gương Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Hãy luôn noi gương các ngài để tìm dịp sống khiêm tốn. Hãy có đức khiêm tốn yêu thương như Thánh Gioan Tẩy Giả và Gioan Tông Đồ trong việc đối xử với mọi người, ngày càng bé nhỏ đi để cho Chúa Giêsu Kitô lớn lên trong các anh chị em khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Phải mở Đức Kitô đã kêu chúa.
Phaolô Tông Đồ đã khuyên các tín hữu Roma như sau. Đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Sự thật luôn luôn là sự thật, và sẽ được phơi bày sau thời gian bị che đậy, và có thể là sau hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Sách Châm Ngôn, chương 28, câu 13, có nói như sau. Kẻ che giấu tội lỗi của mình thì không bao giờ thành đạt được việc gì cả. Bất cứ ai có liên hệ với ta đều muốn biết sự thật và sự thật trọn đầy. Người ta ai ai cũng lo sợ bị gạt. Chúa Giêsu có một sản phẩm cao cả nhất trên trần gian này để trao cho con người, đó là ơn cứu rỗi. Chúa cống hiến cho con người cơ hội để có tương quan với Thiên Chúa. Chúa Giêsu mặc khải rõ ràng mục tiêu cuối cùng của ơn cứu rỗi. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ, nếu không đúng vậy thì ta đã nói cho anh em biết trước rồi. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 2. Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ vẽ ra bức tranh không đúng thật. Chúa cảnh cáo các tông đồ biết sẽ bị bắt hại. Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho các hội đồng và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Và Chúa nói cho các tông đồ biết trước sẽ phải chịu đau khổ. Họ sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn đau buồn, và người ta sẽ giết chết anh em. Anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh thầy. Chúa cảnh cáo các tông đồ sẽ gặp cô đơn như ngài. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ để tựa đầu. Phúc âm Thánh Matthew chương 8 câu 20. Chúa Giêsu biết chuẩn bị con người cho mọi trạng huống có thể xảy ra. Người là con người liêm chính, không có gì để che giấu. Giáo huấn của người không phải là một thứ triết học trừu tượng. Chúng ta nghe Thánh Tông Đồ Phaolô nơi thơ thứ 2 Côrintô chương 11 câu 24 và 25 nói về những đau khổ ngài đã phải chịu như sau. Năm lần tôi đã bị những người Do Thái đánh 40 roi bớt một. Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tàu, một đêm một ngày lên đên giữa biển khơi. Khi nói thật ra như vậy, không có chút gì quảng cáo cho công việc mình làm cả. Thánh Phaolô đã không che đậy thực tế phũ phàng của công việc ngài, không tô son công việc mình làm để phỉnh lừa kẻ khác. Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng về những điều tốt và những phúc lợi người mang đến cho họ. Nhưng đồng thời Chúa cũng trình bày toàn diện vấn đề, không che đậy. Và như thế, Chúa chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận mọi nghịch cảnh. Trình bày rõ ràng những phúc lợi, chú ý đến những điểm tích cực mà công việc của ta có thể mang đến cho kẻ khác. Nhưng đồng thời cũng không bao giờ quên rằng một tương quan chân thành với kẻ khác thì đáng giá hơn nhiều. Thái độ sống chân thành của chúng ta đáng giá nhiều hơn và sẽ còn được nhắc đến lâu dài sau này, lâu dài hơn là công việc chúng ta đã làm. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa giúp con biết xây dựng mối tương quan tốt, chân thành, đúng thật với anh chị em xung quanh. Xin giúp con biết noi gương sống của Chúa, theo những tiêu chuẩn Chúa đã đề ra và nêu gương cho chúng con. Amen.
Bye.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.